là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng ta cùng gặp gỡ với trưởng thôn Trần Xuân Trường, người luôn hết lòng phục vụ nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 577 cơ sở lưu trú, trong đó có 142 cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, với 5 cơ sở xếp hạng 1 sao, 7 cơ sở xếp hạng 2 sao, 6 cơ sở xếp hạng 3 sao, 138 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho thuê, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, có 5 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành du lịch. Một điểm du lịch được công nhận điểm du lịch sinh thái Ruby, huyện Bình, tỉnh Yên Bái. Để thu hút du khách cùng với việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, các địa phương cũng chú trọng nâng cấp, đầu tư các cơ sở lưu trú để mang đến sự thoải mái, hài lòng trong hành trình khám phá vùng đất và con người Yên Bái.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 37 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty đã xuất bán được trên 30.000 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 580 tỷ đồng. Kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước 54,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để không bị thiếu hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả bền vững.
Từ đầu năm đến nay, Tuổi Trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, tỉnh đoàn đã tổ chức 2 ngày Chủ nhật xanh, thu gom trên 75 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 90 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh, lòng suối, duy trì 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Các huyện thị, thành đoàn làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng, hỗ trợ nhân dân tháo dỡ biển quảng cáo, công trình xây dựng và vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ phần mái che, lấn chiếm vỉa hè. Tiếp tục triển khai các công trình, phần việc, hoạt động tham gia trồng mới cây xanh gắn với các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã trồng mới được trên 181.500 cây xanh, duy trì tốt 9 đội hình thanh niên tình nguyện, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, tham gia vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt, gây hại với môi trường.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 10.918 thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh cao hơn so với năm học trước. Có 373 thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng. Theo đánh giá, công tác tổ chức kỳ thi được ngành giáo dục và đào tạo và các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đồng bộ. Việc tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, đúng quy chế. Sau kỳ thi, toàn tỉnh đã tuyển sinh được 9.106 học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để học sinh tựu trường theo kế hoạch năm học 2024-2025.
Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố và đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng thực hiện công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ, trong đó tập trung quản lý nguồn lâm sản hợp pháp, thanh tra, kiểm tra, rà soát các điểm phá rừng, lấn chiếm rừng. Do vậy, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 59 vụ vi phạm, trong đó có 8 vụ khai thác, 14 vụ vận chuyển, mua bán trái phép, 9 vụ tàng trữ, cất giấu và 13 vụ phá rừng, 11 vụ vi phạm các quy định về phòng chống cháy rừng và 4 vụ vi phạm về thủ tục hành chính. Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành xử phạt hành chính 35 vụ, tịch thu gần 59 mét khối gỗ các loại với tổng số tiền thu được trên 735 triệu đồng từ xử phạt hành chính và bán hàng lâm sản tịch thu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua toàn đảng, toàn dân ta thương tiếc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. có chứng kiến tình cảm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đối với đồng chí Tổng Bí Thư mới thấy hết giá trị của hai từ cống hiến. Và hình ảnh của Tổng Bí Thư sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên phải nỗ lực không ngừng để cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng, đất nước và nhân dân, bởi đó chính là lẽ sống, là danh dự của người Cộng sản. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, trong 80 năm cuộc đời và gần 60 năm phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tấm gương sáng và mãnh liệt truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì lý tưởng của Đảng, vì sự trường tồn của đất nước, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thiết nghĩ nếu mỗi chi bộ ngay trong đợt sinh hoạt thường kỳ đầu tháng 8 năm 2024 bắt đầu ngay với chủ đề nghiên cứu và làm theo gương cống hiến trọn đời vì nước vì dân của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời với những cách làm sáng tạo, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức địa phương có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi kể chuyện thời sự chính trị gắn với những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó sẽ có tác dụng nâng cao nhận thức, thức tỉnh nhân tâm trong Đảng, trong dân và nhân lên những giá trị chân thiện mỹ trong xã hội. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng dù ở bất cứ cương vị, lĩnh vực, công tác nào, từ khi còn là một cán bộ trẻ cho đến khi giữ cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu trăn trở với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Với sự lãnh đạo chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm minh nhưng rất nhân văn và sự mẫu mực về đạo đức cách mạng, sự nhất quán giữa nói và làm đi đôi với nói của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được tiến hành rất quyết liệt, bài bản, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, để lại dấu ấn sâu đậm trong cán bộ đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội là chương trình do 4 ngân hàng thương mại nhà nước tự nguyện huy động vốn, tham gia với lãi suất giảm từ 1,5 đến 2% so với thị trường. Theo đó, lãi vay với doanh nghiệp là 8% và người mua nhà là 7,5% năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này bị chê còn cao, chưa thật sự hấp dẫn với các chủ đầu tư cũng như người mua nhà. Chính vì thế mà dù cầu có như gói này rơi vào tình trạng ế ẩm. Có thể thấy những điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước cũng như đề xuất của Bộ Xây dựng đã thuận lợi hơn, ưu đãi hơn cho người mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nếu cố định được vay ở mức 5% năm thì họ sẽ yên tâm và cũng phù hợp với thu nhập của các đối tượng này. Ngoài lãi vay, thời gian vay khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, một thông tin tích cực là từ mùng 1 tháng 8 luật nhà ở 2024 có hiệu lực, cho phép chủ đầu tư phân khúc này được miễn các thủ tục xác định giá, tiền sử dụng đất và thuê đất. Những quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ cho các dự án bị ách tắc lâu nay. Bên cạnh đó, huy động thêm nguồn lực mới, doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực này, bởi thực tế nhiều đơn vị tâm huyết nhưng do thủ tục quá phức tạp, thậm chí còn nhiêu khê hơn cả nhà ở thương mại nên họ không mặn mà. Giờ tháo cởi được những vấn đề này, vốn vào khu vực này sẽ nhiều hơn. Chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội mà chính phủ đang quyết liệt thực hiện sẽ sớm tới đích hơn. Nhiều người tiêu dùng mặc dù biết là hàng kém chất lượng, hàng nhái nhưng vẫn mua chỉ vì giá rẻ. Đó là một trong những lý do khiến cho hàng giả, hàng nhái có đất sống. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái đã bị cơ quan quản lý thị trường phanh phui. Về phía người tiêu dùng, hãy là người tiêu dùng thông minh, không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, cần kịp thời phản ánh, tố giác tới các cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Có thể nói trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nói chung và trên không gian mạng nói riêng, người tiêu dùng phải thực sự là mắt xích quan trọng, phải trở thành người tiêu dùng thông thái. Điều đó không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính người tiêu dùng mà còn góp phần làm lành mạnh thị trường hàng hóa, bảo vệ nền sản xuất trong nước. Thời gian qua tại các địa phương vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt tại các đường ngang dân sinh tự phát. Việc mở đường ngang dân sinh qua đường sắt là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Song hiện vẫn có 1.510 đường ngang và hơn 3.600 đường lối đi tự mở. Điều đang nói nhiều đường ngang vào làng xã khu dân cư với hàng nghìn hộ dân sinh sống. Nếu xóa bỏ người dân sẽ không có lối đi. Đây là bài toán khó được đặt ra với ngành đường sắt từ nhiều năm nay. Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra tại các khu vực có đường ngang giao cắt với đường sắt. Về lâu dài, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật. Lực lượng chức năng các địa phương cần tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, ngăn chặn và xử lý các trường hợp phá hoại công trình đường sắt, điều tra xử lý nghiêm những vụ tai nạn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật. Như vậy chúng ta mới không để phát sinh đường ngang mất an toàn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi công đảng lên cầm quyền năm 2022. Đợt cải tổ nội các này được thực hiện trước thềm cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại Australia, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2025. Theo các điều chỉnh mới, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng và Bộ trưởng Nhập cư và các vấn đề đa văn hóa được thuyên chuyển sang các vị trí khác. Các thay đổi này được thực hiện sau khi một số bộ trưởng thông báo sẽ rút khỏi chính trường khi cuộc bầu cử tiếp theo được tiến hành. Phát biểu với các phóng viên khi công bố cải tổ nội các, Thủ tướng Albanese cho biết ông mong muốn các bộ trưởng sẽ phát huy được năng lực để chính phủ đạt được những mục tiêu cao. Ông Albanese cũng mong đợi đây sẽ là đội ngũ cùng ông đi đến cuộc bầu cử sắp tới. Ngày 28 tháng 7, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng của hai nước, hướng tới mở rộng hợp tác trong các dự án chung về sản xuất hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời nâng cấp bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ đồn trú ở Nhật Bản. Đây là kết quả của hội nghị 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ-Nhật Bản tại Tokyo. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa cùng Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara hội đàm với những người đồng cấp Mỹ là Antony Blinken và Lloyd Austin. Tuyên bố chung sau hội đàm nêu rõ Mỹ dự định cơ cấu lại các sở chỉ huy lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản trở thành sở chỉ huy chung. Việc cơ cấu lại như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng của hai nước. Kế hoạch này sẽ được thực hiện song song với một kế hoạch khác của Tokyo nhằm thiết lập một bộ tư lệnh tác chiến liên hợp muộn nhất vào tháng 3 năm 2025, qua đó tăng cường sự phối hợp chỉ huy hiệp đồng giữa nước này và Mỹ, cũng như chịu trách nhiệm về các lĩnh vực tác chiến mới như an ninh mạng và không gian. Ngày 29 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao của Bộ Tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ nhóm họp tại Tokyo để thảo luận về cách thức cùng nhau giải quyết các thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các bộ trưởng dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tăng cường hiện diện, cũng như Triều Tiên cùng các vấn đề khác. Các bên trong nhóm Bộ Tứ cũng có ý định tái khẳng định sự hợp tác trong nỗ lực thực hiện hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền. Các bộ trưởng dự kiến sẽ đồng ý giúp Philippines cải thiện năng lực an ninh mạng. Các vấn đề khác trong chương trình nghị sự sẽ bao gồm sự hỗ trợ chung của họ dành cho các quốc gia khác trong việc cải thiện khả năng thực thi pháp luật trên biển cũng như các hoạt động cứu trợ thiên tai. Ngày 28 tháng 7, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc thông báo kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp đối với thảm họa địa chất tại tỉnh Hồ Nam ở miền Trung sau khi xảy ra một trận lở đất do mưa lớn khiến nhiều người thương vong tại tỉnh này. Theo giới chức thành phố Hoàng Dương, tỉnh Hà Nam, số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất đã tăng lên 15 người và 6 người khác bị thương. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Sáng 28 tháng 7, Trung Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo về bão Gaemi sau khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc lưu ý rằng gió hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số tỉnh. Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức khẩn cấp nhất. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường nỗ lực trong việc cập nhật dự báo và cảnh báo sớm, loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn, đồng thời theo dõi chặt chẽ các khu vực dễ xảy ra lũ lụt và ngập úng. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Bình những năm qua đã có sự đổi thay về diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân. Thành quả đó có những đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Trần Xuân Trường với phương châm nói đi đôi với làm, luôn giữ trọn lời hứa với dân.
Những năm trước, để đến được nơi người chôn cất đã khuất, người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phải đi đoạn đường xa, vòng qua làng bên bởi thôn không có nghĩa trang. Nhà đào đất rộng thì an táng người mất ngay trên đất của gia đình. Điều này ảnh hưởng đến môi trường sống và quy hoạch phát triển ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuyến nói.
Khi mà các cái thi thể mất thì gia đình chôn ở nghĩa trang của gia đình, nghĩa là một cái khu đồi. Thì nó gần đường quốc lộ đây và đường bê tông của nông thôn đây.
Tự hình thành những khu mộ gia đình gần nơi ở hay nơi canh tác diễn ra qua nhiều thế hệ ở thôn Ngòi Khang. Một phần cũng vì suy nghĩ đất lề, quê thói đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành tục lệ của người dân. Phần khác là bởi thôn không có nghĩa trang nhân dân. Đây cũng chính là trăn trở của ông Trần Xuân Trường khi đảm nhận vai trò trưởng thôn. Ông Trường chia sẻ.
Cái khó khăn ban đầu là người ta bảo không làm được đâu. Cầu nó lớn như thế này, đất nghĩa trang nó nhiều tiền như thế này. không làm được đâu, bây giờ chúng tôi không có tiền. Thì tôi cũng trình bày là này, bà con cứ yên tâm, bà con chỉ cần đóng nửa tiền còn lại trưởng thôn sẽ lo. Còn lo như thế nào, khi trưởng thôn lo được sẽ báo cáo bà con. Thế mình phải tìm một cái cách khác, làm sao mà giảm thiểu cái việc đóng góp của bà con đi. Thì cái này trưởng thôn phải năng động, phải linh hoạt.
Nghĩa trang nhân dân thôn Ngòi Khang ở một khu đất cao rộng hơn 1 hectare vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa đảm bảo không gian yên tĩnh cho người đã khuất. Toàn bộ diện tích không gian xây dựng khu nghĩa trang này từ hai nguồn kinh phí là của nhân dân tự nguyện đóng góp và nguồn xã hội hóa. Có nghĩa trang nhưng cái khó là để đến nơi an táng tập trung phải lội qua suối. Do đó ông Trường đã quyết tâm xây cầu bắc qua suối. Xây cầu lại phải cần tiền, bài toán kinh phí đan xen với bài toán thay đổi tư duy của người dân về an táng người mất tại nghĩa trang, gánh nặng ấy lại đè lên đôi vai của người trưởng thôn Trần Xuân Trường. Ông Trường cho biết thêm.
Xây dựng cái nghĩa trang bắt đầu từ năm 2015 là tôi nhớ có thời điểm đó có một cái đám hiếu mà chuẩn bị đến giờ đưa thì mưa to, nước lũ, phải dừng lại mất 2 tiếng đồng hồ. Thì từ đó tôi nảy ra ý tưởng là bây giờ phải xây dựng con cầu để thuận lợi cho việc bà con đi sang nghĩa trang. Thì từ đó tôi mới xây dựng cái phương án, sau đó là lập dự toán, lên kế hoạch hết bao nhiêu tiền, trong đó bà con đóng góp bao nhiêu và trưởng thôn hứa sẽ đi xin ở nơi khác được bao nhiêu, mình phải dự trù hết. Sau đó là mới xin ý kiến của lãnh đạo địa phương cho phép xây dựng cây cầu. Mà chỉ lấy con em trong thôn thôi, để người ta còn hỗ trợ giúp đỡ mình. Đấy, con em trong thôn thì rất nhiều con em là biết làm những việc này. Từ đó và tôi cũng sàng lọc ra đâu là trẻ em khuyết tật, đâu là những người già trên 80 tuổi. Những người đó là mình sẽ ưu tiên, không phải đóng góp. Đây là chế độ chính sách của nhà nước mà. Mình ở thôn mình cũng thực hiện áp dụng thế, nhằm khích lệ, động viên bà con người ta có cái ý tưởng như thế thì chứng tỏ là mình chia sẻ với họ.
Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, niềm tin và uy tín của người trưởng thôn như nhân lên trong lòng dân. Những kinh nghiệm về dân vận khéo tiếp tục được ông Trần Xuân Trường vận dụng để cùng người dân xây dựng thôn Ngòi Khang thành thôn điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 19 tiêu chí thì chỉ tiêu về nhà văn hóa được đánh giá là khó bởi kinh phí xây dựng lớn mà đa phần là huy động từ nhân dân. Với hơn 200 hộ, ông Trường nhầm tính muốn xây nhà văn hóa đảm bảo tiêu chí, đầy đủ trang thiết bị, mỗi hộ cũng phải nộp vài triệu đồng. Như vậy là quá sức dân. Làm sao để giảm tải tiền đóng góp cho nhân dân nên khi xây dựng nhà văn hóa, ông Trường lên tỉ mỉ từng hạng mục chi tiết đến từng nghìn đồng. Với dự trù hơn 400 triệu đồng, ông đề xuất với chi ủy chi bộ và chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp 300 triệu đồng, số còn lại ông nhận bản thân sẽ tự lo. Sau 3 tháng khởi công, nhà văn hóa thôn đi vào hoạt động đã mang lại niềm vui lớn cho người dân trong thôn, bà Ngô Thị Tiếp nói.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì chúng tôi đã, ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực và nhà văn hóa của thôn chúng tôi đã hoàn thành.
Giữ trọn lời thề với đảng, lời hứa với dân, trưởng thôn Trần Xuân Trường tình nguyện gánh vác nhiều trọng trách. Không chỉ việc thôn, việc xóm mà ông còn động viên vợ dành trọn tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà giáo già Hoàng Thị Vị là người vác tù và hàng tổng, Trần Xuân Trường đã mở một lớp học đặc biệt. Học sinh là những đứa trẻ kém may mắn mang trong mình những khiếm khuyết khó hòa nhập cộng đồng. Bằng tình thương với những đứa trẻ và cái duyên nợ với bà con, lớp học của ông Trường và bà Vị không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi để các em cảm nhận được giá trị của bản thân. Khi yêu thương được trao gửi sẽ tạo nên những phép màu để các em vượt qua nghịch cảnh, sống có ý nghĩa hơn. Chị Nguyễn Thị Tình có con trai bị khuyết tật vận động đang theo học nói.
Trước thì gia đình cũng không xin con đi học nhưng mà cũng không được ý, ở trường. Là cũng được cô chú mở cái lớp tình thương này ra để dạy cho các con, các cháu. Chúng tôi rất là xúc động, không biết nói gì hơn, thực sự là rất là cảm ơn cô chú.
Ngòi Khang hôm nay đang dần trở thành phố thị đông đúc với hạ tầng đồng bộ hiện đại nhưng vẫn thấm đượm sự nồng hậu của tình làng quê. Hơn chục mô hình phát triển kinh tế dựng xây thêm những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi vững chãi. Những con đường lớn đầy lùi đói nghèo mở ra tương lai nối dài khát vọng về một miền quê ấm no hạnh phúc. Trái ngọt ấy mang dấu ấm đậm nét của người trưởng thôn. Mỗi việc làm, mỗi thành quả, mỗi công trình như đặt nền móng về niềm tin của nhân dân vào đảng và chính quyền và những người đảng viên tiên phong gương mẫu. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc uống nước nhớ nguồn và tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Những năm qua, công tác chăm lo sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ luôn được ngành y tế Yên Bái đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân sâu sắc với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Trong những năm qua, Sở Y tế Yên Bái duy trì nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, quan tâm giúp đỡ cho các gia đình chính sách trong việc chăm lo đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trung tâm Y tế huyện Trần Yên đã phối hợp với Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại xã Cường Thịnh. Bà Vũ Thị Châu Loan, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nói:
Các thầy thuốc của Trung tâm Y tế huyện Trần Yên phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh Yên Bái tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi của xã Cường Thịnh. Tiếp theo cái chương trình thiện nguyện ngày hôm nay tại xã Cường Thịnh thì Trung tâm Y tế huyện Trần Yên cũng đã tổ chức các đoàn khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi của xã Việt Hồng, thăm và tặng quà cho cán bộ là gia đình chính sách của Trung tâm Y tế và thăm khám bệnh và tặng quà cho hai bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống trên địa bàn của huyện Trần Yên.
Có thể thấy mặc dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn, nhưng hầu hết những người đến khám chữa bệnh do các đơn vị y tế tổ chức đều rất phấn khởi. Bởi buổi khám chữa bệnh không chỉ giúp họ có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, mà thông qua hoạt động này còn thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của ngành y tế nói riêng và xã hội nói chung với những hy sinh, mất mát mà thế hệ cha anh đã đánh đổi để giành được cuộc sống độc lập, hạnh phúc hôm nay. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Ban, thôn Đồng Chuối, xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên chia sẻ:
Chúng tôi là những người có công, là thương binh, được sự quan tâm của các đồng chí trên huyện. Chúng tôi lấy làm là tự hào và xin cảm ơn các đồng chí.
Ông Hoàng Đình Thìn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên, cảm động chia sẻ:
Chúng tôi rất phấn khởi, thấy được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của địa phương xã Cường Thịnh. Thế và qua cái đợt khám chữa bệnh này thì tôi thấy rằng là cái ý thức trách nhiệm của người cao tuổi sẽ nâng cao và sẽ phát huy được cái tinh thần người cao tuổi, tuổi cao gương sáng.
Cường Thịnh là địa phương có đông gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Trần Yên. Hiện nay đa số các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, tuổi đã cao, các thương binh, bệnh binh mang trong người những vết thương chiến tranh, nên hầu hết đều có bệnh, một số người mắc bệnh mãn tính, sức khỏe yếu đi, đi lại thì khó khăn. Vì thế, việc khám bệnh cho đối tượng chính sách tại xã nhận được sự đồng tình của người dân. Ông Cao Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên đánh giá:
Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn của xã thì chúng tôi đã thường xuyên là phối hợp tốt với Trung tâm Y tế và ngành y tế của huyện Trần Yên, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tổ chức các hoạt động là thăm khám, tư vấn sức khỏe cho các gia đình chính sách trên địa bàn của xã nhân dịp kỷ niệm những ngày như là 27 tháng 7, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
Cùng với hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Y tế tỉnh Yên Bái còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng. Trong những ngày tháng 7 lịch sử, đoàn công tác của Sở Y tế đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Hiện mẹ Cúc đã hơn 90 tuổi và nằm liệt giường do bị ngã, vỡ xương khớp háng. Do vậy, việc chăm sóc cho mẹ Cúc gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của ngành y tế, trực tiếp là trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện Trần Yên, nên sức khỏe của mẹ đã ổn định. Ông Nguyễn Duy Quang, thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Bình tâm sự:
Mấy năm nay mẹ tôi cũng về sức khỏe cũng hơi kém, già yếu, cho nên là sự quan tâm của tỉnh và chính quyền địa phương, Sở Y tế Yên Bái và trung tâm y tế phòng và trung tâm y tế huyện Yên Bình giúp đỡ và nói chung là chăm sóc mẹ tôi.
Cùng với toàn xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là hoạt động thường niên được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, thực hiện tốt quy định ưu tiên trong khám chữa bệnh đối với người có công, đồng thời quan tâm hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng đang khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn. Qua đó vừa để giáo dục thế hệ trẻ nói riêng và thể hiện trách nhiệm của mỗi viên chức người lao động trong ngành đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng toàn diện chuyên sâu cho nhiều đối tượng. Thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng, mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.